This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật Pháp và Đời Sống với luật sư David Vương, và tôi là Tom Hoàng, đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chương trình Luật Pháp và Đời Sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn 900 AM, khán giả cũng có thể theo dõi qua Internet ở website là daisaigon.com, daisaigon.com, hoặc qua số điện thoại gọi vô để theo dõi chương trình, đó là 641-552-5009, 641-552-5009. Tất cả khán giả nào có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng với phòng studio 713-664-8002 để trao đổi thẳng với luật sư David Vương, và tôi là Tom Hoàng. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, số điện thoại một lần nữa, 713-664-8002, 713-664-8002. Chào luật sư David.
Dạ, David xin kính chào quý vị và chào luật sư Tom.
713-664-8002, nếu khán giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio. Trước hết, chúc tất cả khán giả một mùa Thanksgiving rất là hạnh phúc và vui vẻ, và ăn nhiều turkey. Và nếu người nào không thích turkey như là Tom thì ăn cái gì cũng được, phải không luật sư David?
Dạ, yeah, nghĩa là người Việt Nam chúng tôi không biết ăn gà lôi nhưng mà biết ăn chó.
À, cái đó là cái giọng nói của luật sư David Vương. Không thì không ý kiến về chuyện đó. 713-664-8002. Giờ thứ mấy giờ gì đầu tiên cho xin tên hello.
Dạ, chào anh luật sư. Tôi tên là Phương á.
Dạ, thưa mời ạ.
Tôi có câu hỏi nè. Cái hàng rào ở cái neighbor của tôi á, nó tự động nó gọi contractor nó làm, rồi xong cái nó biểu tôi chia tiền với nó. Tôi nói là không, của mày mày làm, của tao tôi làm. Cái nó không chịu, nó này nó mang tôi ra tòa, như vậy có đúng không?
Ok.
Lâu lâu mình có một cái gì vậy anh Tom?
Dạ vâng. Cái trước hết đó luật sư David, cái hàng rào, thì hàng rào trước bây giờ mình phải đặt ra câu hỏi là nó có ba cái khía cạnh nhìn vô cái này.
Ba cái hàng rào à?
Không, ba cái khía cạnh.
Ba khía cạnh, ba khía cạnh rồi.
Nhìn vô một hàng rào. Dĩ nhiên phần đông nhà nào cũng có ba hàng rào.
Okay.
Không, một cái, hai cái hai bên cái giữa thì.
Yeah.
Khía cạnh đầu tiên đó là cái hàng rào này của ai? Nếu hàng rào này của hàng xóm thì hàng xóm muốn thay thì thay kệ họ, làm sao bắt mình phải trả tiền.
Đúng rồi.
Khía cạnh thứ nhì là cái hàng rào này là của tôi. Ai cho ông thay hàng rào của tôi mà bắt tôi phải trả tiền? Tôi đâu có yêu cầu anh thay đâu. Làm ơn gắn hàng rào cũ lại. Phải không ạ? Nếu hàng rào của mình.
À.
Nhìn bằng cái khía cạnh thứ ba đó là cái hàng rào này.
Của chung.
Của chung hay là của Home Owners Association.
Oh.
Thì mình phải trở lại vô, nhìn kỹ lại vô cái Home Owners Association Guideline.
Yeah.
Có những khu, nếu thính giả để ý đó, có những khu như vậy. Mình có ba hàng rào hay hai hàng rào đi. Một cái đó là nó mặt ở ngoài mặt tiền chung với tất cả mà che ở ngoài đường.
Ừ.
Thì có thể đó là của Home Owners Association.
Đúng rồi, thường thường là như vậy.
Thì họ phải take care những chuyện đó.
Đúng rồi.
Nhưng nếu mà người thính giả nó gọi vô hỏi là cái người hàng xóm thay hàng rào, thì mình có thể kết luận là cái hàng rào này giữa hai căn nhà.
Đúng rồi.
Ý kiến luật sư David.
Well, hồi có khoảng một tháng trước á, có một thân chủ cũng hỏi David, cũng ra tòa nhưng mà ảnh chưa có hoành lợi, là không biết anh cãi thắng thua. Nhưng mà David nói với ảnh là cứ lên cãi đi, là lý do là tại vì tôi đâu có đồng ý đâu, ông muốn thay thì ông thay. Thì trước nhất á, là mình nói về luật pháp á, thì nó có cái luật giao kèo. Okay. Cái luật giao kèo á, là tôi giao kèo là tôi sửa rồi anh trả phần nữa. Tôi không trả phần nữa thì tôi phạm giao kèo. Thì cái này không phải là luật giao kèo, tại vì đâu có hứa với nhau đâu. Nếu mà không phải luật giao kèo á, thì nó có cái luật là tôi dựng lên nhưng mà anh chị cũng xài, cho nên tôi bắt anh chị phải trả cho tôi một cái phần nào đó.
Yeah.
Wow, cái đó hơi khó
à. Cái luật đó nó trở về lâu lắm rồi mà bây giờ ít có ai dùng đến. Nó gọi là cái unjust enrichment.
Right.
Là khi mà tôi thay cái hàng rào này, ông thấy tôi thay rõ ràng, ông được một cái lợi gì, tôi hỏi ông mà ông không lên tiếng, coi như ông đã chấp nhận. Cái luật này nó ra lâu rồi, mấy trăm năm về trước rồi, nhưng mà về sau này đó thì ít có ai dùng đến, tại vì càng ngày cái luật này nó càng bị rã rã đi. Nhất là trong khu
HOA nữa.
HOA nữa.
Nhưng mà David nói cô Phương cứ lên tòa đi, đúng không? Cứ lên tòa cãi với họ lên, nói hey, tôi cái trước nhất á mà nói tôi đâu có đồng ý đâu, tôi đâu có biết gì đâu. Tôi đâu có hợp đồng với ổng gì đâu. Ổng cứ tự giọng ổng làm thôi. Thì theo David á, nếu mà tự động làm á thì yếu hơn là nếu mà họ có cái giao kèo với mình, họ giao kèo bằng miệng hay là họ giao kèo bằng giấy tờ thì nó còn đỡ hơn, nhưng mà họ tự làm theo David nghĩ không sao đâu anh Thông. Nhưng mà David khuyên chị ra tòa đây rồi, nếu mà thắng thua hay gì chị gọi giùm cho em biết.
Nhưng mà nó trở lại cái một cái là về luật pháp có lý không, còn một cái là về thực tế là người hàng xóm với mình. Chẳng lẽ hai người hàng xóm thưa nhau thì làm sao ở gần với nhau được nữa.
Với một cái nữa anh Thơm biết không, thường thường á, nếu mà họ dựng lên cái vách tường mà cái phía xấu nhất á mà đưa qua cho mình hết á, nó không có phải là mặt trái mặt phải, mặt trái mặt phải, mặt trái mặt phải, nó chỉ là một mặt thôi, rồi ảnh lấy cái mặt đẹp hết rồi ảnh đưa cho mình cái mặt xấu, thì mình nên chụp cái hình đó. Và nói nổ, hình như ảnh không có thể nào mà nói là tôi hưởng được, ảnh đưa cái xấu nhất cho tôi nữa, đúng không? Nếu mà tôi trả phân nửa thì ổng phải phân nửa phải, phân nửa trái, phân nửa đẹp, phân nửa xấu chứ.
Nhưng mà bây giờ lúc nào trong luật á mình cũng nói một đường, nhưng mà cái nhìn bằng cái khía cạnh khác nó cũng có thể có lý. Bây giờ nếu mà luật sư David Vương cả như vậy, đúng không?
Yes.
Là cái mặt đẹp để về bên ổng.
Yes.
Cái mặt xấu để về bên tôi.
Yes.
Thì Tom cũng thấy có người luật sư khác cãi là như vậy. Khi mà xây cái hàng rào đó, thường thường là có cái cây, những cây gỗ nó đi ngang.
Yes.
Nó giữ là những cây gỗ đi thẳng lên, xuống.
Yeah.
Thì có những người người ta nói tôi xây hàng rào này, tôi muốn để cái mặt láng ra ngoài, để cái mặt mà có cái cây mà như luật sư nói, luật sư David Vương nói đó, là cái cây đi ngang đó, nó là mặt xấu, đúng không?
Đúng rồi.
Nó để vô trong, đúng không?
Rồi.
Thì cái ông chủ nhà này, ông muốn để cái mặt xấu vô trong.
Dạ. Yeah.
Tại vì đối với ông, an toàn hơn cho nhà ông. Tại vì cái mặt mà có những cái cây gỗ đi ngang, quay ra ngoài,
dễ leo hơn.
Thì người ở ngoài có thể leo vô nhà tôi được. Còn cái mặt láng quay ra ngoài thì tôi ở nhà tôi nhìn thấy, nhìn ra vườn thấy xấu, nhưng tôi biết ở ngoài leo vô rất là khó.
Yeah.
Thì thật ra cả đường này cũng qua đường
qua
kia.
Đường kia. Nhưng mà có một cái đó anh Thơm, nếu mà không xin phép, không đồng ý đó, mà em mà làm chánh án đó, là em xử là quờ vốn. Mày không, mày tháo nó ra đi. Okay, gắn lại cái cũ đi. Với một phần nữa đó, thì bây giờ ông gắn cái hàng rào bằng vàng thì sao tôi chịu nổi, tiền đâu mà tôi trả phân nữa.
Nhưng mà nếu mình nói về rất là về technical đó, thì mình mang cái survey ra mình coi cái cột hàng rào này nằm trên đất ông hay đất của tôi. Nó nằm trên đất ông thì tôi cũng chịu trách nhiệm. Ông bảo vệ cho nhà ông mà, bảo vệ nhà tôi đâu. Tôi chỉ được ké thôi, nhưng mà tôi đâu mà nhờ đâu. Ok. Cảm ơn luật sư David Vương. Cảm ơn chị. Dạ, tôi mời chính giảng dạy kế tiếp. Dạ, cho xin tên là hello.
Dạ, tôi tên Minh. Xin chào hai luật sư.
Dạ, chào mọi
Dạ, em hỏi hai luật sư cái này. Cái ví dụ xe em bị một người ve em đậu á, người ta ve đụng á, bảo hiểm của người ta đền á, em có thể đòi được cái loss value của chiếc xe không vậy?
Loss value của xe. Cảm ơn anh. Câu hỏi rất hay. Câu hỏi này ít ai để ý đến. Đôi khi cũng làm được. Lý do tao nói là đôi khi được là tại vì thực tế ra thì như thế nào, luật sư David?
Well, cái này nó hên xui. Nhưng mà nếu mà nói về chữ hên xui đó thì mình làm luật sư là hay là mình làm thầy bói đây. So bây giờ đó nó có một cái chút tí cho mình biết đó, là trong ngành kinh nghiệm đó. Nếu chiếc xe anh là xe mới, nếu chiếc xe anh mới nghĩa là đời mới đó, đời mới là em đoán là có khoảng dưới 5 năm, nghĩa là 4 năm trở lên đi, 4 năm đến mới đi. đời mới, đèn xe mắc tiền, vân vân, thì anh có thể lấy cái loss value. Nhưng mà cái loss value này mà nó họ cho mình á, thì họ cho cũng không có bao nhiêu đâu, cũng 1.000 bạc hay là 500 bạc. Mà bây giờ thường thường họ không cho đó, thì mình phải làm cái gì? Cái quan trọng đây là mình không, nó không cho, thì bây giờ mình lấy bằng chứng gì đây? Là mình phải đi thưa kiện nữa, rồi mình phải đi mướn một cái ông gọi là ổng chuyên về loss value nữa anh Thơm. Cái kẹt có một cái á, anh đi kiếm, anh phải có cái estimate. Anh phải có cái estimate là cái ông này ổng chuyên môn cái loss value. Thì có thể là anh đem lại cái ông Comax á, cái ông mà ổng vừa bán xe và ổng vừa mua xe, thì có thể mình trả cho ổng chưa hết trơn là 200 hay là 300 đô rồi để họ làm cái tờ giấy đó cho mình. Wow, cái tờ giấy đó là cái gì? Cái tờ giấy là nói này là nếu xe không đụng á thì tôi trả 1.000 đồng. Nhưng mà bởi vì xe ông đụng cho nên xin lỗi, nếu mà xe ông không đụng á tôi trả chiếc xe của ông là 1.000 đồng, tôi mua chiếc xe ông 1.000 đồng. Nhưng mà bởi vì xe ông bị đụng thì tôi mua ông 800 đồng mà thôi, thì cái loss value là 200 đồng. Đó, thì bây giờ nếu mà anh bỏ ra tiền mà anh thưa kiện này nọ thì cũng hơi mệt lắm.
Cái bước tiếp này đó là bây giờ nó có đáng để thưa không? Tại vì ít có người luật sư nào mà bây giờ anh thưa để lấy về 500 mà anh tốn 2-3 ngàn đồng tiền luật sư. Thì nghe thấy nó rất là vô lý, nghe thấy nó không công bằng cho mình, nhưng mà đó thực tế vậy thôi.
Dạ, nhưng mà thường thường đó, người ta thưa đó là người ta thưa luôn một lượt luôn. Người ta thưa về thân thể, người ta thưa về xe, người thưa về lost income, người thưa về tùm lum tùm la hết. Thì người thưa một lượt luôn, thì anh đẩy cái lost value vô chổng. Chứ mà anh xách cái lost value mà anh đi tìm luật sư hay là anh đi làm một mình anh á, thì em thấy nó hơi vô dụng.
Dạ, không phải là anh không bị mất giá trị ở xe, dĩ nhiên phần đông ai cũng đồng ý là xe bị đụng rồi sẽ bị mất giá trị. Nhưng cái con số đó nhiều khi nó không có đáng để mình thưa, tại vì mình sẽ tốn kém nhiều hơn. Nếu xe của anh là một xe classic, cái xe mà có thể 50 năm mà anh giữ rất là bóng láng, bây giờ không tìm được phụ tùng để sửa và không còn giá trị nữa. Tại vì đi, bây giờ nếu mà anh ra anh mua đấu giá một cái xe 1960 chưa bao giờ bị đụng, giá trị nó có thể cả 100 ngàn. Mà bị đụng mà thay nhiều đồ vô rồi, giá trị nó còn 30 ngàn, thí dụ vậy đi. Thì dĩ nhiên cái đó cái giá trị nó cao, nó mất, mình mất 40-50 ngàn thì mình thưa được. Hay là anh lái cái xe Ferrari, Lamborghini hay những cái xe nào mà nó rất là mắc tiền, mà cái giá trị nó từ 190 ngàn xuống bây giờ còn 120 ngàn, có phải là nó mất đi 80-90 ngàn tại vì đã bị đụng rồi. Đó, thì mình dễ thưa hơn là nếu mà chỉ mất 2-3 ngàn đồng.
Nhưng mà anh cứ đòi thử coi nó nói làm sao.
Nếu mình có bằng chứng là một người nào có thể đánh giá trị được là bây giờ bị đụng là tôi không trả. Thực tế ra đó thì đối với bộ thẩm đoàn người ta cũng biết, đối với tòa cũng biết, đối với insurance adjuster họ cũng biết. Nhưng mà nếu họ mở cái cửa đó họ trả cho anh, họ sẽ trả tất cả mấy người khác thì rất là phiền.
Nhưng mà nó lạ có một cái đó anh Minh, anh không có được chứng minh loss value. Wow. Tại sao vậy luật sư? Tại vì anh là người thường, anh không có phải là người chuyên mua và bán xe. Anh phải cần cái anh đó đó.
À, người ta gọi là một người expert. Đó. Ok, alright, dạ vâng. Cảm ơn anh, cảm ơn sự đề với đường. Dạ, thưa mời thính giả đừng dây kế tiếp để cho xin tên. Hello. Dạ, thưa mời ạ. Dạ, thưa mời bạn nhỏ radio xuống tí để đỡ bị vang nha.
Hello, đang nghe.
Hello.
Dạ, rồi.
Dạ, mời anh ạ. Nhưng mà thứ nhận về kế tiếp cho xin tên. Hello.
Hello. À, chị tên là chị Thu nè. Chị hỏi trong này cũng không biết có trong lề của luật sư không. À, cho chị hỏi thăm như là chị hai vợ chồng chị chỉ có một đứa con thôi. Mà một đứa con chị thì nó có gia đình riêng rồi. Vậy chị có nên làm những cái tờ giấy di chúc hay là đại khái là chị nói là di chúc già hay là tài sản gì đi, đại khái gì đi. Có nên làm hay không em, hay làm một đứa con mình khỏi làm vậy em?
Xin lỗi chị, con chị năm nay mấy tuổi rồi ạ?
À, con chị là 30 tuổi, có gia đình rồi mà cháu cũng ở riêng rồi. Thì chị muốn...
Ok, dạ được. Ok, bây giờ như vậy. Cái di chúc á, nó có có nhiều việc mà mình muốn ghi vô trong đó. Luật sư David Vương với Tom cũng nhiều cũng bàn về những di chúc, nhưng mà nếu mà mình nói hết tổng quát ấy, thì nó hơi dài, nhưng mà thường thường nó chia thành ra 2-3 phần. Một phần đó là về tài sản, là nhiều người ta nói về đó. Một phần nữa là ai nuôi con cho mình nếu mà con mình dưới 18 tuổi mà mình qua đời.
Ở đây thì chị Thu là ba, con của chị đã 30 rồi.
Dạ. Còn một cái phần nữa đó là chuyện gì xảy ra cho mình trong lúc mình thí dụ chưa có qua đời, hay là đã qua đời thì mình muốn đám tang mình như thế nào. Không bắt buộc phải có đó, nhưng mà nếu mà mình đã quyết định bây giờ thì nên. Thí dụ có người nói thì chôn tôi ở đây, có người nói là chôn tôi gần chồng tôi, gần vợ tôi, hay có người nói gửi xác tôi về Việt Nam, thí dụ đi, những cái gì mình muốn. Hay là nếu mà trong gia đình có hơn một đạo thì tôi muốn là thầy làm lễ, hay là cha làm lễ, hay mục sư làm lễ, phải không ạ? Cho cái đám tang của tôi. Nhưng mà nếu mà chị nói là câu hỏi chị là chị có nên làm hay không?
David đoán là chị Thu chỉ muốn nói về tài sản thôi, chỉ sợ là mất tài sản bị người khác lấy. Nói như vậy, nếu chị không có con trước và chồng chị không có con trước, nghĩa là chị Thu và chồng chị gặp nhau chỉ có một đứa con thôi, và cái đứa con đó 30 tuổi hiện bây giờ. Nếu ngày hôm nay chị chết mà không có di chúc, thì chị theo cái luật của tiểu bang Texas, thì cái luật đó nói rằng là nếu cha mẹ chết mà không có để di chúc lại, thì cái đứa con nó lấy thôi. Vậy thôi. Thì cái đó là nếu mà chị nói về tài sản. Đó. Còn nếu mà chị Thu và chồng chị Thu và đứa con 30 tuổi chết chung luôn, thì cái tài sản nó về đâu? Thì chắc em nghĩ là nó vô cháu nội hay cháu ngoại mình rồi.
Dạ.
Dạ. Thì... Nhưng mà trước khi muốn làm hay là không muốn làm đó, chị nên tham khảo với một người luật sư. Tại vì chị Thu biết không? Không phải là em chỉ nói về tài sản đâu, nhưng mà em phải biết là cái tài sản của chị là tài sản gì nữa. Đó, có nhiều khi một người luật sư tham khảo cho mình, chỉ cho mình 1-2 chiêu để cho mình hiểu rõ hơn nữa. Và một lần nữa, nếu anh chị em nào có khoảng 62 tuổi đó, là nên tham khảo với một người luật sư. Tại vì mình sắp sửa 65 tuổi rồi, thì 62 tuổi là cái perfect time để mình gặp một người luật sư để binh, để coi cái tài sản của mình, để coi cái đời sống của mình cần thay đổi làm sao. Nhất là anh Thơm nói hồi nãy đó, là nhiều khi mình có một cái tờ giấy, mình muốn rút cọng dây, mình muốn đi ngủ, chứ mình không có muốn nằm liệt ở trên cái bàn mà năm này qua năm nọ, để chồng mình cứ ngồi kế bên thăm mình, mà trong khi đó mình không biết trời chăng gì hết. Thì nó có nhiều cái nó cũng hay lắm chị Thu, ngoài ra về tiền bạc. Ok. Yeah.
Trong đó có những cái quyết định về sức khỏe, những quyết định về những gì muốn xảy ra cho cái xác của mình nữa. Có những người yêu cầu là đừng có cắt vô xác của tôi, đừng có những người thì người ta thấy như cá nhân Tom, thì nếu mà những cái gì vẫn dùng được thì mình nên ủng hộ cho những người nào còn sống mà có thể dùng được mắt, gan, tim hay gì của mình để cứu một người khác. Nhưng mà có những người không muốn lấy một cái phần gì trong người ra hết, đó thì tùy theo thôi.
Nhưng mà chị Thu á, anh Thơm anh nói là chị Thu nói là ok, hai luật sư ơi, tôi nên làm di chúc không? Câu trả lời là yes, chị nên làm. Tại làm sao mà chị nên làm? Tại vì cái ý của chị được nên, dù cho nó có vài trăm bạc à, mà chị bỏ với 1.5 tiếng, 2 tiếng đồng hồ với một người luật sư, mà chị hiểu rất là nhiều. Và sau đó nó có một cái nó gọi là mình biết được, mình có một sự bình an, chỉ có vài trăm bạc thôi.
Nhưng mà không có bắt buộc, không có luật nào bắt buộc là phải làm, nếu không làm sẽ mất tài sản.
Cái đó là cái mà nhiều người hiểu, không biết đó là anh Thơm. Nghĩ rằng là tôi không làm di chúc, tôi sợ nhà nước lấy. Dạ không, nhà nước nó không muốn lấy mình đâu, ngoài trừ ra là mình không còn róc rễ gì nữa để nó chạy thôi.
Với lại nếu mà chị có muốn tránh những cái sự hiểu lầm là sao? Là giữa anh với chị có một người con thôi. Chị hai người đồng ý để lại cho người con đó, hay để lại cho hai ba người con chia chung. Nhưng nếu mà không có di chúc đó, tự nhiên nếu mình qua đời có một người khác xuất hiện nói tôi là con của ông bà, thì nó gây ra một cái hiểu lầm lộn xộn hết.
Yeah.
Hay là tôi là con riêng của ông mà ông quên tôi. Bây giờ tôi muốn chia chung với mấy người con này. Nếu mà có di chúc thì trong đó ghi rõ ràng hết là tôi không có chấp nhận người con nào nữa hết. Hay là dĩ nhiên tôi muốn chia đứa này nhiều đứa kia ít, còn nếu không có gì hết, không có di chúc thì chia đều.
Một cái mà em chắc chắn và em khuyên đó, nếu chị Thu có con trước hoặc là ảnh có con trước rồi sau đó chị với ảnh có con chung, cái cặp vợ chồng này là nên có di chúc.
Dạ vâng. Ok, cảm ơn luật sư David. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.